Bất diệt kiếm thể, chương 713, Giao Châu, Hạo Nhiên chính khí đỉnh, góc truyện audio.com, phong lôi kiếm giáp, lôi thiên quát to một tiếng, trên người lão chợt dâng lên một tầng lôi quang màu xanh tím. Kiếm quang này qua lại không ngớt, nhanh chóng ngưng kết trên người lão thành một chiếc chiến giáp trông có vẻ cổ xưa. Cả kiếm giáp này có màu xanh tím, mỗi một mảnh kiếm giáp đều là một thanh tiểu kiếm bằng kiếm quang màu xanh tím. Từng tiếng kiếm ngâm vang lên không dứt trên kiếm giáp, sóng máu cuồn cuộn tấn công vào người lão lập tức bị kiếm giáp hất ngược ra ngoài. Đồng thời bốn người liệt sĩ thiên cũng thi triển thần thông hộ thân, trên người liệt sĩ thiên là một chiếc kim ô kiếm sĩ. Kiếm sĩ bằng huyền dương chân diễm thiêu đốt bao quanh, tuy rằng sóng máu kia hết sức mạnh mẽ, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể nào công phá. Mà trên thân Minh Thiên Hà lại là một tầng kiếm quang hộ thân màu xanh lam xoay tròn như cuộn sóng. Tầng kiếm quang hộ thân này như sóng biển cuồn cuộn, khơi lên cuộn sóng kiếm mang, cho dù cuộn sóng không cao. Nhưng cũng khiến cho người ta có cảm giác như sóng to gió lớn, sóng máu cuồn cuộn tấn công tới lập tức triệt tiêu. Lạc Băng Y mới là người khiến cho Lục Thanh chú ý, một con dao long trắng toát dài chừng một trượng xuất hiện trên người nàng. Dao long màu trắng này có một ít huyết mạch chân long không tinh thuần, đại đa số còn lại do băng phách kiếm mang ngưng kết mà thành dao long vũng vẫy tới lui, khiến cho sóng máu kia khi tới gần Lạc Băng Y thì tự động giạt ra, cho dù thỉnh thoảng tới gần, cũng nhanh chóng hóa thành bông tuyết màu đỏ máu, rơi xuống huyết hải phía dưới. Vất vả nhất vẫn là Nhiếp Bích Tâm, toàn thân lão tràn ngập kiếm xích Hạo Nhiên do Hạo Nhiên chính khí nồng đậm tạo thành. Kiếm xích Hạo Nhiên cao chừng một trượng vườn quanh thân Nhiếp Bích Tâm, chính là thứ mà sóng máu kia căm hận nhất. Huyết hải lan can đồ sau khi được Ma Vô Thường dùng tiên thiên ma khí ngưng luyện đã trở thành trận đồ cấp bán hoàng, sóng máu bên trong chất chứa tiên thiên ma khí tự nhiên là có ý giết chóc đối với Hạo Nhiên chính khí được xưng là khí của thiên đạo. Vì vậy cho nên sóng máu liên tục bao vây tấn công Nhiếp Bích Tâm, khiến cho lão ứng phó vô cùng vất vả. Lục Thanh đối mặt với sóng máu tấn công, một tầng khí phong mang màu trắng tinh thuần xuất hiện trên người hắn. Huyết mạch Long Vương đã phá nát nhập thể, tự nhiên cũng không thể sử dụng thần thông hộ thân chân long phong mang. Tuy nhiên Lục Thanh đã hoàn toàn dung hợp huyết mạch chân long, khí phong mang ngưng kết trên người hắn càng cô đọng hơn cả chân long phong mang, có chừng 250 vạn căn cự lực chấn áp hư không. Sóng máu kia vừa cuốn tới gần hắn đã bị ép cho tan nát. Lôi Thiên liếc nhìn Lục Thanh một cái vói vẻ hơi kinh ngạc. Lục tiểu hữu giỏi thật, bọn liệt sĩ thiên cũng nhìn ra manh mối, đồng thời trong lòng cảm thán. Lực lượng thân thể của Lục Thanh quả thật quá mức mạnh mẽ, e rằng so với linh thú cùng giai còn mạnh hơn nhiều. Đồng thời, mọi người cũng thầm nhớ kỹ trong lòng, về sau không thể tới gần Lục Thanh cho dù là luận bàn. Hắn đã có lực lượng thân thể như vậy. Nếu như luận bàn, cho dù tu vi kém cũng khó lòng tránh khỏi chịu thiệt, cái gọi là thước có sở đoản, tất có sở trường cũng không phải là không có đạo lý. Để ta xem các ngươi có thể chống đỡ cho tới khi nào, chờ sau khi các ngươi bị huyết hải ăn mòn, ta sẽ có thèm sáu con rối tuyệt hảo. Phía trên huyết hải vang lên tiếng cười lạnh của Ma Vô Thường. Không khí chấn động, bọn Lôi Thiên cao mày, như vậy không phải là cách huyết hải không? Góc truyện audio.com, ngừng làm tiêu hao kiếm nguyên của chúng ta, cho dù có đan dược bổ sung. Huyết hải lan can đồ này có thể không ngừng cắn nuốt nguyên khí thiên địa, dẫn dắt tiên thiên ma khí, mà chúng ta không thể. Thời gian trôi qua chừng 10 ngày nửa tháng, chúng ta sẽ bị huyết hải án mòn thần trí, trở thành con rối. Lôi Thiên trầm giọng nói, nếu như mọi người còn cất giấu pháp bảo gì, xin hãy mang ra hết. Tính mạng không còn, thứ gì cũng trở thành vô ích. Nghe Lôi Thiên nói như vậy, Lạc Băng Y không nói nửa lời, chỉ lật tay lấy ra một viên châu lớn bằng nắm tay màu trắng lạnh toát. Giao châu, Lôi Thiên kinh ngạc quá to. Giao châu bát giai. Không sai, đúng là giao châu bát giai, đây là kiếm bảo truyền thừa của băng phách môn ta, luyện chế từ giao châu của một giao long đã đạt tới bát giai đỉnh phong, bên trong được rót vào pháp tắc băng phách vô cùng vô tận. Tuy rằng bị huyết hải lan can đồ chấn áp, không thể thi triển, nhưng nó cũng còn một năng lực. Tự bảo, Minh Thiên Hà trầm giọng quát, Lạc sư muội làm như vậy trả giá quá lớn, đúng như Lôi huynh nói tính mạng không còn, thứ gì cũng không còn. Tuy rằng ta đã nhìn thấu sinh tử, nhưng mạng của ta vô cùng quan trọng với băng phách môn. Tối thiểu trước khi băng phách môn ta xuất hiện tông sư kiếm phách tiếp theo, ta không thể nằm xuống. Thanh âm Lạc Băng Y vô cùng kiên quyết, tông môn, hết thảy là vì tông môn. Lục Thanh chấn động trong lòng, cho dù là ngã xuống, cũng phải cân nhắc tới ảnh hưởng với tông môn. Nhớ lại cuộc sống lúc trước ở Tử Hà Tông, ngày ngày hắn cùng bọn Nhiếp Thanh Thiên uống rượu, luận kiếm, khoái chí đến giường nào, nhưng hiện tại lại phải phiêu bạt bên ngoài. Mà dù là phiêu bạt bên ngoài, cũng là vì mời sinh tử môn bảo vệ tông môn. Ở kiếm thần đại lục gần như mỗi người đều có nơi mà mình thuộc về, đó là tông môn. Khác với gia tộc, tông môn là do vô số tông dân tạo thành, không có tông dân, sẽ không có sự hùng mạnh của tông môn. Tông môn hùng mạnh là do vô số tông dân không ngừng quật khởi trên con đường kiếm đạo chống đỡ mà ra. Gia tộc có thể vì lợi ích mà bỏ qua sinh tử của tộc nhân. Nhưng tông môn lại không làm, cho nên dù có nhưng tông dân không có cảm giác thuộc về gia tộc, nhưng đối với tông môn vẫn có quyết tâm thà chết không lùi. Đại thế của một tông cũng nhờ như vậy hội tụ mà thành. Lòng trung thành của tông dân càng mạnh, đại thế của tông môn cũng càng ngày càng cao. Mà có rất nhiều cách để đề cao lòng trung thành của tông dân, chuyện này do những kẻ bề trên điều hành cân nhắc. Giữa huyết hải khôn cùng, Lôi Thiên trầm ngâm một hồi sau đó gật gật đầu. Một khi giao châu này tự bạo, lực lượng nó tạo ra chúng ta cũng không chống nổi, trên người ta không có kiếm bảo phòng ngự, chỉ có một kiếm bảo công kích trung phẩm. Dứt lời, Lôi Thiên lật tay lấy ra một viên đá màu xanh tím. Viên đá này chớp động khí phong mang màu trắng tinh thuần, trên mặt đồng thời có khí phong lôi nồng đậm, mọi người có thể cảm ứng trong đó một cỗ phong lôi dao động kinh khủng. Không hề do dự, lập tức Nhiếp Bích Tâm lật hữu trưởng ra, một chiếc cổ đỉnh to bằng bàn tay xuất biển. Đây là một chiếc đỉnh màu xanh, quanh thân đỉnh này phủ đầy ký hiệu huyền ảo như ẩn như hiện. Lực lượng của nó có vẻ kỳ quái, toát ra ánh sáng xanh làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trong đỉnh này, mọi người có thể nhìn thấy một cửa Hạo Nhiên chính khí màu trắng đã hóa lỏng. Hạo Nhiên chính khí này hết sức tinh thuần, bên trong ẩn chứa một cỗ ý chí kiên cường, khiến cho mọi. Góc truyện audio.com, người sinh ra cảm giác đang đối mặt với thiên đạo. Đấy là, Hạo Nhiên chính khí đỉnh, là kiếm bảo lập tông của Hạo Nhiên ta, được các đời tông sư kiếm phách cùng nhau ngưng luyện là kiếm bảo thượng phẩm, chính là kiếm bảo hộ thân, có thể phòng ngự được một kiếm toàn lực của tông sư kiếm tổ. Giọng Nhiếp Bích Tâm đầy cảm khái. Đây là lần đầu tiên nó xuất thế kể từ khi Hạo Nhiên ta lập tông tới nay. Hạo Nhiên chính khí đỉnh, bọn Lục Thanh hai mắt sáng ngời, không ngờ Hạo Nhiên còn có kiếm bảo hùng mạnh như vậy. Tuy Lục Thanh không biết rõ về kiếm bảo thượng phẩm, nhưng bọn Lôi Thiên lại biết rất rõ ràng. Kiếm bảo thượng phẩm dù là ở toàn giới Kim Thiên cũng chỉ có được 3-4 món như vậy, cho dù ở giới Bạch Linh, thậm chí là giới Tử Hoàng, cũng vô cùng quý giá. Không ngờ quý tông có thể luyện chế kiếm bảo thượng phẩm như vậy, thật sự khiến người ta bội phục vô cùng. Liệt Sĩ Thiên cất tiếng ngợi khen, kiếm bảo thượng phẩm chỉ có bậc kiếm giả tuyệt thế như kiếm tổ mới có thể luyện chế. Tuy rằng Hạo Nhiên tông đã trải qua nhiều đời tông sư kiếm phách ngưng luyện mới thành tựu được một món kiếm bảo thượng phẩm như vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận được sự quý giá và hùng mạnh của nó. Kiếm bảo cùng cấp cũng có chia ra tốt xấu, trong đó sự quý giá của kiếm bảo công kích kém hơn xa so với kiếm bảo phòng ngự. Vì muốn luyện chế kiếm bảo phòng ngự là vô cùng khó khăn hơn kiếm bảo công kích. Như kiếm bảo thượng phẩm Hạo Nhiên chính khí đỉnh này, luyện chế nó e rằng khó khăn không kém luyện chế một thanh thần kiếm cấp Tử Hoàng. Thần kiếm cấp Tử Hoàng, sau khi kiếm linh trưởng thành có thể biến thành hình người, bản thân thực lực của nó không kém gì một vị tông sư kiếm phách. Từ đó có thể thấy được, kiếm bảo phòng ngự thượng phẩm quý giá này e rằng ở cả giới Bạch Linh cũng không có được bao nhiêu món, còn ở giới Tử Hoàng cũng khó mà nói được. Năm đại thánh địa tích lũy trong năm vạn năm qua, thậm chí có thể ngược dòng tới thời kỳ năm vạn năm man hoang thượng cổ, rốt cục có hình thức tồn tại ban đầu thế nào, có được bao nhiêu thực lực cũng không ai biết rõ. Lúc này, Lạc Băng Y dẫn động giao châu trong tay. Giao châu màu trắng lạnh trong nháy mắt toát ra băng mang chói mắt, từng đạo kiếm quang băng phách chứa đựng pháp tắc kinh khủng toát ra, chi trong thoáng chốc toàn bộ huyết hải trong không gian rung động cả lên. Bên ngoài huyết hải Lan Can Đồ, sắc mặt Ma Vô Thường đột nhiên đại biến. Không xong, bảo linh của huyết hải Lan Can Đồ đã bị y nuốt chửng để thăng cấp bậc cho nó, chuyện này cũng có nghĩa là y cũng tương đương với bảo linh của huyết hải Lan Can Đồ, đây gọi là một người vinh thì cả bọn vinh, một người ngã thì cả bọn ngã, một khi huyết hải Lan Can Đồ bị phá vỡ, ắt y cũng phải bị thương nặng. Giờ phút này bên trong huyết hải Lan Can Đồ truyền ra lực lượng dao động kinh khủng, cũng đủ để phá hủy sự tồn tại của huyết hải Lan Can Đồ. Rốt cục là chuyện gì? Đúng vào lúc tâm niệm Ma Vô Thường thoáng động, muốn thu hồi huyết hải Lan Can Đồ, một lực lượng vô cùng kinh khủng trong huyết hải vô biên bạo phát. Tiếng kiếm ngâm kịch liệt vang lên, cùng với một tiếng gầm hùng mạnh của giao long trong nháy mắt truyền khắp huyết hải. Ma Vô Thường phun ra một ngụm nghịch huyết màu tím, sắc mặt y trở nên tái nhợt chi trong chốc lát. Đi, không hề do dự, Ma Vô Thường kêu lên một tiếng, lập tức bước một bước vào trong không gian động hư. Góc truyện audio.com. Huyết Cốt Tâm bên cạnh sững sờ, nhưng cũng không dám ở lại theo sát phía sau Ma Vô Thường. Ngay tức khắc trên bầu trời Cầm Kiếm Tông, một mảng ánh máu đỏ tươi tràn ra. Bên trong ánh máu, băng mang khôn cùng phát tán ra, cả Cầm Kiểm Tông chỉ trong thoáng chốc trở nên giống như mùa đông khắc nghiệt, từng đợt tuyết rơi như lông ngỗng bay xuống, nháy mắt đã bao phủ cả Cầm Kiếm Tông. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện.com, cách chương.